kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, tuy rằng bản chất của nhiều bé đã được hình thành ngay từ khi sinh ra, nhưng chính cách nuôi dạy con của bạn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển những loại tính cách này.
Giáo dục tính cách cho trẻ cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Không chỉ giúp bé trở nên ngoan hơn, đây cũng là nền tảng giúp trẻ trở thành người có ích trong xã hội sau này. Và những tính cách cơ bản nào của bé cần được uốn nắn từ sớm?
Thứ nhất, luôn coi mình là trung tâm. Đã bao giờ bạn nhìn thấy một đứa bé bới tung đĩa thức ăn để thử và chọn ra món mình thích, rồi để lại một mớ hỗn độn, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, gây ồn ào, lộn xộn nơi công cộng như chạy lung tung và la hét. Dù người lớn thuyết phục, nhưng đứa trẻ này không bao giờ lắng nghe và luôn tự cao, tự đại. Nếu cha mẹ không uốn nắn tính cách này kịp thời, với những đứa trẻ luôn coi trọng lợi ích bản thân như vậy, lớn lên, liệu chúng có để ý tới sự tồn tại của cha mẹ?
Có một câu chuyện thế này. Một người cha bị bệnh hiểm nghèo, người con trai duy nhất từ thành phố về quê chăm sóc bố. Tưởng rằng sức khỏe của ông lão sẽ dần được cải thiện. Nhưng ngày đầu tiên, con trai đã nói một câu đau thấu tim. Con chỉ có 7 ngày nghỉ, bao gồm nghỉ lo tang lễ. Bố cứ như thế này thì con ăn nói thế nào với ông chủ? Khi nghe lời con trai, người cha đã tự kết liễu đời mình trong tuyệt vọng. Người vợ của ông sau này nói rằng chính cách dạy dỗ không đến nơi đến chốn của vợ chồng bà đã khiến thảm kịch xảy ra.
Thứ hai là không biết ơn. Về khía cạnh này, các bậc cha mẹ nên quan tâm hơn đến hành vi của chính mình. Ngày nay nhiều gia đình chỉ có một con, mọi người đều bảo vệ, phục vụ và cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của con cái. Hạn chế lớn nhất của việc này là khiến đứa trẻ cảm thấy người khác nên đối xử tốt với mình, không cần báo đáp cha mẹ và người thân. Theo thời gian, đứa trẻ trở thành một người ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình.
Một đặc điểm rõ ràng khác của loại trẻ em này là tính lười biếng. Nó quen với việc được người khác phục vụ, khi ra đời tất yếu không thể thích ứng với xã hội. Không ai thích kết thân với những đứa trẻ như vậy. Ngược lại, họ sẽ cố gắng hết sức để tránh xa những cái gai khó chịu.
Một nhà tâm lý học từng nói nếu trẻ 3 tuổi, nếu cha mẹ không đáp ứng yêu cầu, bé sẽ lăn lộn khắp nhà. Khi 15 tuổi, bé có thể tự làm hại mình, thậm chí tự tử hoặc gây gổ với bạn. Nhưng khi 20 tuổi, đứa trẻ luôn tỏ ra bực bội và thậm chí tấn công cha mẹ mình.
Những đứa trẻ như vậy hoàn toàn phớt lờ sự đóng góp của cha mẹ, coi mọi thứ là đương nhiên, chỉ nhớ rằng bố mẹ chưa làm hài lòng và bản thân cảm thấy bực bội. Khi trẻ được thỏa mãn nhu cầu một cách mù quáng, lớn lên sẽ không có lòng biết ơn và chỉ biết oán hận.
Thứ ba, luôn mất bình tĩnh, không kiềm chế được cảm xúc. Mỗi khi đi siêu thị, chúng ta có thể bắt gặp cảnh một đứa trẻ khóc lóc dòi dỉnh cha mẹ mua đồ chơi. Nếu cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của chúng, chúng sẽ thản nhiên nằm ăn dạ, làm ồn ào, gây mất trật tự, khiến đám đông hiếu kỳ xúm lại nhìn.
Đương nhiên điều này sẽ khiến cha mẹ cảm thấy xấu hổ. Nếu cha mẹ vẫn kiên quyết nói không, trẻ sẽ hiểu không phải thứ gì mình muốn cũng đều được đáp ứng. Ngược lại, nếu bố mẹ chiều trẻ, chúng sẽ hiểu chỉ cần mình khóc lóc, làm loạn lên thì sẽ có được thứ mình muốn.
Nếu bỏ qua yếu tố chiều chuộng của cha mẹ, một đứa trẻ khi không làm chủ được cảm xúc của mình thường mất bình tĩnh. Khi lớn lên với tính cách này cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu.
Vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục nội dung này vào ngày mai. Quý vị nhớ đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.